Nhất tâm ma kinh na lại. Thế giới mười phương thương trụ vĩnh cửu vô thượng chư Phật. Nhất tâm kính lạy. Thế giới mười phương thường trụ vĩnh cửu vô lượng nghĩa pháp. Nhất tâm kính lạy. Thế giới mười phương thường trụ vĩnh cửu vô lượng thánh hiền.
Làm cho chúng sinh được an vui lợi ích.
Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể đến gần. Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi. Hãy tùng thân chú như sau, cuối xin đấng sáng chói, đấng có trí tuệ sanh chói, đấng siêu thoát thế gian, bậc sư tử vương, bậc bồ tát vĩ đại, xin ngài hãy ức niệm chân ngôn, trì tụng chân ngôn, làm cho chân ngôn linh nghiệm. Đấng tôi thắng, hỡi đấng tôi thắng, xin ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại từ tài, xin ngài phá quy sức mạnh thân thông từ tài, xin ngài phá quy sức mạnh đại từ tài. Đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cấu, đấng có thân hình không ô nhiễm, hãy đến xin ngài xuất hiện. Đấng tự tại trong đời, xin ngài trừ độc và tham lam, trừ độc và sân hận, trừ độc và ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô. Đấng sư tử vương, xin ngài xuất hiện, tiến lên hãy tiến lên. Đấng giác ngộ, xin ngài làm cho chúng sinh giác ngộ. Đấng có đầy đủ lòng từ, chúng con muốn được thấy ngài, lạy ngài, xin ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu. Bậc thành tựu đệ nhất, xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng. Đấng thành tựu vĩ đại, người mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trưởng chiến đấu và cùng chiến thắng. Bên ta thì có mạnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực, xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con xin quy Bồ Tát Quan Thế Âm, tất cả ước mơ đều được thành tựu. Thật linh nghiệm thánh chú, thật linh nghiệm thánh chú của đấng toàn năng, thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý vị, chúng con hôm nay có duyên lành được thầy về đây ban cho một thời pháp. Chúng con xin mời cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả ngỏ lời thưa thỉnh và giới thiệu giảng sư. Xin kính mời cư sĩ.
Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay, trong niềm vui to lớn, chúng con xin thay mặt toàn thể các anh chị em trong hội Phật học Đuốc Tuệ lên đây thành kính cảm tạ thầy. Vì dù rằng công việc đa đoan, thầy vẫn dành thời giờ đến với Phật tử quận Cam. Chúng tôi cũng xin hoan hỷ chào đón quý vị đã đến đây tham gia đông đảo để cùng chia sẻ tinh thần học hỏi và chứng tỏ sự ủng hộ đối với hội Phật học Đuốc Tuệ trong việc phát huy chân lý để phụng sự nhân sinh. Kính thưa toàn thể hội chúng, chủ đề mà Đuốc Tuệ đề nghị xin Thầy thuyết giảng trong 4 kỳ là giáo lý 12 nhân duyên, chia làm 3 phần là lịch sử chứng ngộ giáo lý 12 nhân duyên, các học thuyết về 12 nhân duyên và 12 nhân duyên trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Đây là phần giáo lý độc đáo và nền tảng của Phật giáo mà mọi người Phật tử cũng như những ai muốn tìm hiểu Phật giáo đều cần phải biết. Từ giáo lý nhân duyên này, những quan niệm về nhân sinh và vũ trụ được giải thích một cách hữu lý và khoa học. Từ nhân duyên này, chúng ta có một cái nhìn mới về con người và cuộc đời. Từ giáo lý nhân duyên này, chúng ta có một hướng đi mới để xây dựng gia đình và xã hội. Từ nhân duyên này, chúng ta sẽ cởi được nhiều trói buộc trong đời sống. Nhìn rộng xa hơn, thì từ nhân duyên này đã hình thành cuộc đời này. Nếu chúng tôi kể ra thì nhiều lắm. Bây giờ, chúng tôi xin mở ngõ để quý vị lưu tâm nghe lời giảng của Thầy. Trước khi ngưng phần giới thiệu, chúng tôi xin trích một đoạn viết trong một cuốn sách về giáo lý Phật giáo của một vị tu sĩ như sau. Hồi mới vào chùa, tôi đã được học về giáo lý nhân duyên, 12 nhân duyên. Song tôi không hề hiểu được gì ngoài cái vỏ ngôn từ. Mãi đến năm 23 tuổi, khi viết tác phẩm đầu tay về nhân duyên, tôi mới bắt đầu thực sự trầm tư về nó. Vì tu sĩ này đi tu từ 6 tuổi. Cho đến khi tác phẩm của tôi được tái bản lần thứ 3, nhưng suối nguồn nhân duyên vẫn cứ tuôn tràn trong tôi. Và đến bây giờ, tôi mới thực sự cảm được đạo lý nhân duyên. Nó không còn là chiếc bánh xe của 12 nan biểu tượng nữa, mà nó là tôi. Là tất cả những gì tôi đang có. Kính thưa quý vị, những dòng này tôi được đọc trong một cuốn sách cách đây 6 năm. Cũng trong cuốn sách đó, có một bài thơ có liên quan đến nhân duyên, tái sanh và tu đạo của tác giả như sau. Người từ vô tận tái sinh, đi qua trần thế mang tình nhân gian. Rồi từ cuộc mộng vừa tan, quê hương một độ bàng hoàng ra đi. Ngày về, bạc tóc hài nhi, nắng chiều nhẹ đỏ, thầm thì trên vai. Giá từ giấc mộng thiên thai, vô biên ngày ấy, Như Lai gọi về. Đó là bài thơ của thi sĩ Khải Thiên. Trong cuốn Hài Nhi Tóc Bạc, phần trích dẫn về sự thấu hiểu và hội nhập giáo lý 12 nhân duyên cùng bài thơ trên đây là của một người. Người đó hiện đang ngồi trước mặt quý vị và tôi. Vì thế, cuộc gặp gỡ này là một nhân duyên. Và tôi xin trân trọng, kính mời hành giả Khải Thiên, tức Thầy Thích Tâm Thiện, bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay.
A Di Đà Phật. Để bắt đầu buổi pháp thoại, xin mời đại chúng đứng dậy niệm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Xin mời đại chúng an tọa. Thưa đại chúng, tôi được yêu cầu hôm nay trình bày với đại chúng đề tài giáo lý 12 nhân duyên. Thì khi mà bác Mặc Nghiêm và ban tổ chức yêu cầu tôi trình bày đề tài này, tôi suy gẫm rất là nhiều, không biết là mình có nên trình bày hay là không. Và khi mà tôi quyết định trình bày đề tài này, thì tôi có nói với lại bác Mặc Nghiêm là mời gọi đại chúng, cái chuyện trình bày là tôi sẽ nỗ lực trình bày. Nhưng nếu đại chúng mà không góp một chút trí tuệ vào, không góp một chút tâm tư vào trong cái bài thuyết giảng hôm nay, thì không hy vọng gì chúng ta hiểu được 12 nhân duyên. Cho nên tôi sẽ trình bày hết khả năng của mình. Còn phần còn lại, tôi xin mời đại chúng bỏ một chút tâm tư, một chút trí tuệ vào, thì mới có hy vọng là chúng ta hiểu được 12 nhân duyên. Trong Phật giáo có ba giáo lý nền tảng mà nó xuyên thông cả Phật giáo từ truyền thống, tức là Phật giáo nguyên thủy, đến Phật giáo phát triển thời kỳ luận tạng, cho đến Phật giáo Đại Thừa. Đó là ba cái giáo lý nền tảng, nó là tứ đế, 12 nhân duyên và năm uẩn. Thì kỳ trước chúng tôi đã trình bày về tứ đế rồi. Thì kỳ này tôi sẽ cố gắng hết sức gói gọn lại trong 4 kỳ giảng để trình bày về 12 nhân duyên. Khi mà mình đi đến chùa, mình thấy trên chùa thường á, cái mái chùa có hai cái con kỳ lân chau cái đầu lại và nó đội một cái bánh xe. Thì nếu như mà đại chúng thấy cái bánh xe đó mà có 8 cái nang á, thì mình gọi là cái bánh xe Pháp Luân hay là bánh xe Bát Chánh Đạo. Còn nếu như mình thấy bánh xe nó có 12 nang, thì mình biết đó là bánh xe Thập Nhị Nhân Duyên hay là 12 Nhân Duyên. Mà bánh xe Thập Nhị Nhân Duyên thì còn gọi là bánh xe Luân Hồi. À, cho nên mình phân biệt cho rõ, chứ đừng có thấy cái nào mà cũng kêu bánh xe Luân Hồi. 8 nang là Pháp Luân và Bát Chánh Đạo. 12 nang là bánh xe Nhân Duyên, 12 Nhân Duyên hay là bánh xe Luân Hồi. Xin nhắc lại, nền tảng cơ bản mà xuyên thông giáo lý của Đạo Phật từ Phật giáo nguyên thủy đến Phật giáo phát triển, đó là tứ đế, 12 nhân duyên và năm uẩn. Không có sự khác biệt giữa tứ đế, 12 nhân duyên và năm uẩn trong truyền thống giáo lý của Đức Phật. Đặc biệt, cái vai trò của giáo lý 12 nhân duyên này nó ở chỗ nào? Xin thưa đại chúng, nếu không có Đức Phật phát hiện ra giáo lý 12 nhân duyên thì sẽ không có cái gọi là Đạo Phật ngày hôm nay. Cho nên 12 nhân duyên gắn liền với lịch sử giác ngộ của Phật giáo, hay là lịch sử chứng ngộ của Phật giáo. Xin nói rõ là lịch sử chứng ngộ, hay là Đạo Phật là đạo giác ngộ, hay là sự giác ngộ của chính Đức Phật phát sinh từ đâu? Bắt đầu từ tư duy về 12 nhân duyên. Cho nên, ngày hôm nay, trong vòng 3 tiếng, tôi sẽ cố gắng trình bày một số những cái, gọi là những cái chi tiết chung quanh 12 nhân duyên, hay là một cái gọi là dẫn đề để đi vào 12 nhân duyên. Rồi 3 tuần sau, thì chúng ta sẽ bắt đầu đi từ chi tiết 1, từ Vô Minh cho đến Lão Tử. Thì xin đại chúng lưu ý cho như thế này: giáo lý 12 nhân duyên không phải là giáo lý duyên khởi trong Kinh Hoa Nghiêm. Hai cái nó khác nhau. 12 nhân duyên là giáo lý truyền thống của Đạo Phật, trong khi giáo lý trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm là một hệ tư tưởng của Đại Thừa. Cho nên hai cái này nó không có giống nhau. Tất nhiên có những cái giống nhau, nhưng về cơ bản thì không phải là giống nhau.